Xin kính chào Hội Thánh cùng quý mục sư. Để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, xin Hội Thánh cùng tôi theo dõi đoạn Kinh Thánh được chép trong sách Thi Thiên đoạn 54, câu 7, câu 10 và câu 17. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Psalm 51, verses 1, 2, 7, 10, and 17. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. The sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào quý bạn chị em.
You know, I think we are... As a church, we have not done this before.
Tôi nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta chưa làm điều này bây giờ.
Turn to the person to your right.
Hãy quay qua người bên phải.
This smile is for you.
Nói rằng cái nụ cười này là cho anh hoặc là cho chị. Smile is for you.
And you turn to the left.
Quay qua người bên trái.
And you say, this smile is for you.
Nụ cười này là cho anh chị, cho bác, cho cô chú.
One thing people say about us is that we have beautiful smiles.
Một người, nhiều người nói chúng ta rằng chúng ta là có những cái nụ cười thật là rạng rỡ.
But we also know that somehow we also have the grumpiest face.
Nhưng mà cũng bằng cách này bằng cách khác, tôi không biết bằng cách nào, nhưng mà chúng ta đôi khi cũng có cùng mặt cũng âu sầu lắm.
But how I understand our face is that there's less muscle for smiling and more muscle for grumpy. So why don't we just smile?
Chúng ta thường thường có cái cấu tạo khuôn mặt chúng ta là có, nó có nhốt ít cái cơ để mà chúng ta có thể cất nụ cười, nhưng mà nhiều cơ để chúng ta nhăn nhó, cho nên chúng ta hãy cùng rạng rỡ khuôn mặt lên, cười với nhau.
When we smile, there has to be a reason to smile.
Khi chúng ta cười thì chúng ta có một cái lý do nào đó để chúng ta cười.
Do you know your reason for smiling today?
Quý bạn cho em biết cái lý do nào để quý bạn cho em có được nụ cười ngày hôm nay hay không?
Why don't you turn to the person to your left and say, hey, do you have a reason to smile?
Chúng ta có thể quay qua người bên trái hỏi rằng chị có lý do gì để mà cười hôm nay hay không?
Alright, when you turn to the next person to the right and say, do you have a reason to smile?
Bạn quay qua người bên phải mà nói rằng chị, anh chị có cái lý do gì mà để mình cười hôm nay không?
And turn back to the next person to the left and say, hey, I'm your reason to smile.
Và nói với cái người bên trái của mình, nói rằng tôi là lý do để chị cười đó.
Sometimes when I'm up here preaching, I forget to smile.
Đôi khi tôi bước lên đây giảng và lời Chúa mà tôi quên cười mất tiêu à.
I think that if you church, if you continue to smile, you know, it impacts each other. When I yawn, you yawn. When you smile, I smile. Yeah.
Do vậy mà chúng ta biết là chúng ta thường lây lẫn nhau. Nếu mà quý bà chị em mà ngồi đó ngáp thì tôi cũng sẽ ngáp. Mà quý bà chị em ngồi đó cười thì tôi cũng sẽ cười theo.
Jesus is our reason to smile.
Chúa Giêsu là lý do để chúng ta có được nụ cười trên môi.
Let us pray.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
God, this is your time. This is your space. We are your people. God, I submit myself and Mục Sư Nhung into your hands. Use us according to your will. I pray that you bless our message today, that the message that you would anoint and that you are called to our church, Lord. Speak to the hearts of your people. God, we know that we won't be able to hear your voice unless you open up our minds. So God, I ask in Jesus' name that every one of us sitting here today, that we can hear your voice because of your grace and your love upon our lives, God. So you, may you bless our time today. In Jesus' name we pray. Amen. Growing up in my family, I was very spoiled.
Sinh trưởng và lớn lên trong gia đình của tôi thì tôi phải nói là rất là hư đốn.
No, spoiled as in blessed. Okay.
Oh, sorry. A bit tricky, is it?
Okay.
Yeah. Rất là được phước.
Maybe a little bit hư, but I remember when I was like a little boy running around in Yarraville. And I remember some of our elderly men who are elderly now, they say, man, that boy, he was so naughty.
Tôi nhớ là lúc tôi còn nhỏ thì một số những người trong hội thánh hay chỉ tôi và nói, thường chỉ tôi và nói, oh, thằng bé đó hư quá.
But now they see me, they say, thank God he's less naughty.
Nhưng mà giờ đây thì những người đó gặp tôi và nói, cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì giờ này đỡ hư rồi.
Okay, sorry. Okay. I was blessed because I did not have to wash the dishes every day.
Tôi được phước bởi vì tôi không mỗi ngày không phải rửa chén.
See, our young people are like, what's Pastor Tommy gonna say here? Don't worry, I'll move on.
Một số các em trẻ có thể biết là một số các em muốn nói gì đây nhưng mà thôi.
And the parent, I feel it in the parents. The parents are like, Tommy, please tell him to wash the dishes. Please tell him to wash the. Okay.
Hoặc là có một số các bậc phụ huynh nói rằng, một số thân mình ơi, hãy nói bảo mấy em trẻ đi rửa chén đi chứ.
Okay. Well, at least I watched the church. But anyway, when I got married,
nhưng mà khi tôi lập gia đình,
I had to learn how to wash the dishes.
Tôi phải học cách rửa chén.
There are other benefits. And not only to wash it, but to do it every day.
Không phải chỉ rửa chén bình thường đâu mà rửa mỗi ngày nữa.
Oh, it's amazing. You know, I say it's amazing. You know, it is amazing how many dishes that needs to be washed in one day.
Thật là điều kỳ diệu là mình không có đếm được, mình không ngờ rằng có nhiều cái chén mình phải rửa mỗi ngày như vậy.
Yeah, okay. I have to get to the heart of it. Anyway, then came Stella.
Rồi Stella chào đời.
I had to learn how to wash my baby.
Tôi học cách để tắm cho con.
It is amazing how many nappies there is to clean every day.
Thật là kỳ diệu khi biết rằng có số lượng tã mà mình phải thay mỗi ngày.
I think one of our deacons, and you know who you are, you're sitting at the back there, you said to me, Tommy, don't use nappies, just use a cloth.
Có một người chấp sự, đó biết mình là ai, nói với tôi rằng, một sư thân mình ơi, đừng có dùng tã giấy, hãy dùng loại tã vải đó.
Dùng cái khăn vậy.
Yeah.
God bless you.
Yeah,
but there is so many. I mean, I remember first time washing my baby, and it was very, very gentle. I was scared because you don't want to hurt the baby, you know.
Yeah.
Just washing clean.
Tôi nhớ lần đầu tiên tắm cho con gái của tôi đó thì mình phải rất là cẩn trọng, rất là nhẹ nhàng, sợ làm đau cháu.
You know, as I wash the baby. You know, I spend a lot of time praying for my daughter, so I believe that while I'm washing my baby, I believe that God is with me and he's also washing my baby.
Tôi dành rất là nhiều thời gian để cầu nguyện cho con gái của mình. Do vậy khi mà tôi dùng thời gian để mà tắm cho con thì tôi cũng nghĩ rằng khi tôi tắm rửa cho em bé đó, rồi đụng em thì chính Đức Chúa Trời cũng sẽ ở cùng với tôi và
Maybe for some of our grandparents today, you understand to have God with you and to wash your grandchildren.
Tôi nghĩ rằng một số những bậc làm ông bà đó thì có thể hiểu được điều đó. Khi mà mình tắm cho con cháu mình, thì mình cũng dường như là gửi gắm cái sự ban ơn của Chúa cho con cháu mình nữa.
When it came to Oliver,
nhưng mà khi đối với Oliver,
there was no way for me to wash the dishes, to wash the clothes, and to wash both my babies every day and fulfill my responsibility as a pastor.
Thì không có thể nào mà cách nào để vừa tôi mà vừa rửa chén, vừa giặt giũ cho con cái, quần áo cho con cái, rồi thay tã cho con mà vừa làm tròn cái bổn phận của mình làm mục sư nữa.
So I prayed.
Do vậy tôi cầu nguyện.
Remember church, every time you hit something, you got to pray first.
Do vậy thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta gặp những khó khăn như vậy, chúng ta điều đầu tiên chúng ta làm đó là hãy cầu nguyện.
And so I learned what you call family support.
Rồi tôi học biết về chúng ta gọi cách chúng ta gọi là cái sự hỗ trợ giúp đỡ của gia đình.
Oh, I love my family.
Tôi yêu rất là yêu quý gia đình.
More than ever in my life, I love my family.
Tôi rất là yêu quý gia đình.
The washing and the cleaning, well, it's shared.
Cái việc mà thay tã cho con rồi tắm rửa cho con bây giờ là trách nhiệm chung của gia đình.
You know, that's the great thing that we have in Jesus is that we can share the good blessings and the everyday responsibility.
Đó là điều kỳ diệu của khi chúng ta có đời ở trong Chúa, đó là chúng ta cùng nhau chia sẻ những gánh nặng, những công việc của nhau, những trách nhiệm cho nhau.
What I learned about washing our babies is that you should never leave the nappy too long.
Có một điều chúng tôi học là chúng ta về cách dạy thay tã cho con là đừng để cái tã nó quá lâu.
Once they finish, you know what I'm talking about, you need to clean them as soon as you possibly can.
Quý bạn cho em là bậc phụ huynh là biết điều gì tôi muốn nói là điều gì rồi. Có nghĩa là chúng ta cần phải thay càng sớm càng tốt.
Because if you leave it there, right? I've learned also another word in Vietnamese. The word is hầm.
Yeah. Bởi vì chúng ta để như vậy mà quý bạn như biết tôi cũng học thêm một cái từ nữa trong tiếng Việt, đó là chữ hầm.
Hầm đồ ăn super good.
Hầm đồ ăn là tốt.
Hầm chứ không phải hầm, hầm.
Yeah.
Mà hầm tả no good.
Nhưng mà tả để cho hầm thì không có tốt.
Because it will hurt them, it will irritate them and it will break their skin and it will hurt them.
Bởi vì cái da của em bé đó sẽ bị lởi loét ra và sẽ gây đau.
Once they finish, you must clean them as soon as you can.
Khi mà các em có như vậy, chúng ta hãy rửa, thay tả và rửa sạch càng sớm càng tốt.
And this is for some of the young guys today.
Và đây là lời dành cho một số những em trẻ hôm nay.
Maybe they don't learn how to clean at home, maybe they do, but I guarantee you they know how to clean their car.
Có thể rằng các em không có biết cách dọn dẹp nhà cửa của mình, nhưng mà một điều mà các em biết đó là biết dọn dẹp cái xe của mình.
Yeah. You know, what I learned about cleaning the car is that, you know, back then when I park my car and normally you look for something under the tree so it's marked. But the problem is when you come back, there is a lot of, let's say, unpleasant white stuff.
Yeah. Một điều về nói về chuyện là rửa xe đó thì tôi nhớ là mỗi lần mà đậu xe thì mình cũng hay quan sát thêm có cái cây cối nào ở xung quanh không này kia nọ, nhưng mà rồi khi đậu xong rồi trở về thì thấy những đốm trắng ở trên xe rất là nhiều.
You know where it comes from?
Chúng ta quý bạn nhà biết đến từ đâu rồi.
Sometimes one or two.
Có nhiều khi một vài vết thôi.
Sometimes like a shower.
Nhưng mà đôi khi như một trận mưa rào vậy.
And back then I was like, well, you know, doesn't matter, let the rain wash it away.
Rồi trước đây tôi nghĩ đó, thôi cứ để mưa rồi nó cũng sẽ trôi đi thôi.
But the young guys taught me, they go, you can't do that.
Rồi một số em trẻ nói rằng một sư không làm như vậy được.
You gotta wash it straight away.
Một sư phải rửa liền.
Because if you don't wash it straight away, that white thing, it eats into the paint.
Thì cái vết giờ đó nó sẽ thấm vào sông trong cái lớp sơn.
And so one day I was like, what are you talking about? And so I clean one and I look carefully and I was like, oh no, no cool.
Còn một lần thì tôi phát hiện ra điều đó, nếu mà tôi đã để và thấy rằng cái vết cái đồ dơ đó đã sắm sâu vào trong cái lớp sơn và quả là không tốt.
So when there is a dirty nappy, you got to clean it straight away. When there is a dirty car with white things on top of it from the birds, you got to clean it straight away.
Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng khi mà tả dơ em bé ấy thì phải thay tả liền, rửa sạch liền. Khi có những cái vết dơ trên xe của mình phải rửa ngay tức thời.
When God sees sin in our life, He wants to wash and clean it straight away.
Khi mà Chúa thấy những cái vết nhơ của tội lỗi trong cuộc đời chúng ta thì Chúa Đức Chúa Trời Ngài muốn tẩy ngay, thanh tẩy nó ngay tức thời.
You see, sin is something that God does not want to let it linger on in our lives.
Tội lỗi là cái điều mà Đức Chúa Trời không muốn bám víu, nó bám víu trong cuộc đời chúng ta.
Because if sin keeps on having power over our lives, it would lead us into a destructive consequence.
Bởi vì nếu mà tội lỗi nó vẫn có những cái ảnh hưởng tác động quyền năng của nó, quyền lực của nó trên đời sống chúng ta thì nó sẽ dẫn đến một cuộc sống hủy diệt.
King David knew that.
Và vua David biết điều đó.
King David committed sin against God.
Vua David đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
Often when we think of King David, we remember Bathsheba.
Khi mà chúng ta nhắc đến vua David thì chúng ta nhớ ngay đến tên Bathsheba.
But we forget about all the other sins King David committed.
Nhưng mà chúng ta quên rất nhiều những cái tội lỗi khác, tất cả những tội lỗi khác mà vua David đã phạm tội.
You see, when King David committed adultery,
khi mà vua David phạm tội tà dâm,
sin didn't stop there.
Tội lỗi đó đã không dừng lại tại đó.
What David did next was he tried to cover it up.
Cái điều mà David làm kế tiếp đó là muốn che đậy cái điều đó.
Remember Adam and Eve, when their eyes were open and they felt the shame, the first thing they do was hide to cover it up.
Chúng ta có nhớ rằng khi Adam vậy và khi biết mình phạm tội thì cái điều kế tiếp họ làm đó là che đậy cái tội lỗi đó.
Church, if you know you've committed sin and your first response is to hide and to cover it up, you need to hear this message today.
Và thưa quý bạn chị em, nếu quý bạn chị em nhận biết ra rằng mình đã phạm tội và điều đầu tiên mà mình làm đó là cố gắng che đậy những điều đó thì đây là sứ điệp dành cho quý bạn chị em.
The next step was David's evil plan.
Và cái điều kế tiếp đó là xảy ra đối với David đó là ông đã có một cái âm mưu rất là độc ác.
We know what happened.
Và chúng ta biết điều đó, điều gì đã xảy ra.
And eventually Bathsheba's husband was murdered in battle.
Và điều xảy ra sau đó là chồng của bà Bathsheba đã bị giết hại tại chiến trường.
And it was covered up.
Và điều đó cũng đã được che giấu.
Wow. It was David thought it's finished.
David nghĩ rằng như vậy là hết rồi, xong rồi.
Also David forgot.
Nhưng mà David đã quên một điều.
He forgot about God.
Ông quên rằng có Đức Chúa Trời.
You need to remember this, is that when you commit sin, when you have a plan to cover it up, when you grow deep in sin, you start forgetting about God.
Thưa quý bạn, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta phạm tội rồi chúng ta bắt đầu che giấu và khi chúng ta càng lún sâu trong tội lỗi thì một điều chúng ta nhớ rằng chúng ta quên về Đức Chúa Trời.
But it was not over according to God.
Nhưng mà điều đó sẽ không kết thúc theo Đức Chúa Trời.
We know God sent Nathan.
Chúng ta biết rằng Chúa đã sai tiên tri Nathan đến.
And even when Nathan was standing before David.
Và ngay cả khi tiên tri Nathan đứng trước mặt David,
he was so hard that he didn't realize at the very beginning this person is from God.
Cái tấm lòng ông vẫn chai cứng đến nỗi ông không nhận ra rằng chính người này là chính Đức Chúa Trời sai đến đối với mình.
But then when he realized what Nathan was saying,
cho đến khi mà David nhận biết rằng những cái điều mà ông tiên tri Nathan nói với ông,
he realized that God knows everything.
Ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự.
And so in the psalm today, in verse 1 and verse 2, David is turning his life back to God.
Như vậy ở trong Thi Thiên đoạn 51 trong đoạn Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm sáng hôm nay trong câu 1 và câu 2, David đã quay trở về với Đức Chúa Trời.
So verse 1 and verse 2. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquities and cleanse me from my sin.
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa cho tôi sạch hết trọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.
See, as David was turning back to God, in his prayer, he's saying, God, I appeal to who you are.
Khi David đã nhận biết tội lỗi của mình và quay trở về và cầu khẩn với Đức Chúa Trời thì ông nói rằng con muốn trở về với Ngài và nhận biết chính Ngài.
God, I know you have unfailing love.
Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng Ngài, tình yêu của Ngài là không dời đổi.
God, I know that your mercy is abundant.
Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng sự thương xót của Chúa là không bao giờ dừng.
David knew that his life was very, very dirty.
David biết rằng đời sống của ông thật là ô nhơ.
In fact, he said that he can't even remember the last time where there was not sin in his life.
Và thực ra ông nói với Chúa rằng ông không nhớ rằng là cái lần phạm tội vừa rồi là lần nào nữa.
Sin was a big part of David's life.
Tội lỗi là một phần rất là lớn trong cuộc đời của David.
And so in verse 7 he calls out to God, God, this is what you can do. Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow.
Đó chính là do tại sao mà trong câu 7 thì Chúa thì David đã thưa với Chúa rằng lại Chúa con biết Ngài có thể làm điều này, cho nên ông đã cầu nguyện với Chúa trong câu 7, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết.
You see, when it comes to sin, it's calling out to God, wash me and clean me.
Do vậy khi chúng ta phạm tội, hãy chúng ta hãy kêu cầu Chúa, cầu xin Chúa hãy thanh tẩy rửa sạch chúng ta.
So what God is saying, what David was saying towards God, God, I know you can wash me and you can clean me and you can make me clean.
Do vậy chúng ta có thể thấy điều David muốn nói với Đức Chúa Trời là lạy Chúa, con biết rằng Ngài có đủ quyền năng để mà có thể thanh tẩy, tẩy sạch tội lỗi của con.
And so, not only did David ask God to wash and clean him, he also asked God for a very, very important change in his life.
Không phải David chỉ cầu xin Đức Chúa Trời hãy thanh tẩy, tẩy sạch tội lỗi của ông, nhưng mà ông cầu nguyện xin Chúa làm một điều rất là quan trọng trong đời ông nữa.
In verse 10, he said to God, God, create in me a clean heart and put a new and right spirit within me.
Ở trong câu 10, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
He's appealing to God who created the world.
Ngài ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên thế gian.
God, when you speak, things become reality.
Lại Đức Chúa Trời khi Ngài phán thì mọi sự đã trở thành hiện thực.
So God, just as you created my life, you can create in me a new heart.
Lại Đức Chúa Trời khi Ngài có thể tạo dựng đến chính con vào cuộc đời này thì Ngài có thể tạo nên cho con một thần linh ngay thẳng, một tâm, một ký, một lòng trong sạch.
Because a lot of things in our lives comes out from that deep place. That is our heart.
Bởi vì có rất là nhiều điều đến từ cuộc đời chúng ta thì xuất phát từ cái điều sâu thẳm trong tâm lòng của chúng ta.
Church, what is in your heart?
Và thưa quý bà chị em, điều gì đang ở trong lòng mình?
God can transform, God can create, God can give you a new heart, a new and right spirit.
Đức Chúa Trời có thể biến đổi và Đức Chúa Trời có thể làm mới lại trong quý bà chị em một thần linh ngay thẳng.
So David said to God, God, give me this experience.
Và do vậy mà David đã cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa cho con kinh nghiệm được điều này.
Give me the experience of being washed clean.
Cho con kinh nghiệm được rằng con được thanh tẩy.
Give me the experience of your transformation in my life.
Cho con kinh nghiệm được rằng được có sự biến đổi trong đời sống của con.
Give me the experience of being saved.
Cho con kinh nghiệm được cái sự cứu rỗi mà Chúa muốn ban.
But David doesn't stop there.
Nhưng mà David không dừng lại ở đó.
He makes a commitment to God.
Ông đã làm một lời hứa với Chúa.
He said, God, if you wash me, if you forgive me, if you transform me, then I will know that you are truly indeed Lord and Savior.
Và ông nói với rằng Chúa là Chúa ơi, nếu mà Ngài quả thẳng tha thứ thanh tẩy tội lỗi của con, làm lại trong con một thần linh ngay thẳng thì con biết rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là đấng sáng tạo nên con.
You are the one who is willing to forgive.
Ngài là Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ.
And that's why we find in verse 13, if then I will teach transgressors your ways and sinners will return to you.
Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ông cầu nguyện ở trong câu 13 đó rằng bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.
That's what David was crying out to God.
Đó là những gì mà David đã kêu cầu cùng Chúa.
The law, one of the purposes of the law was to reveal the power of sin.
Một trong những cái mục đích của luật pháp của Chúa đó là để bày tỏ tội lỗi.
The law in Exodus, the Ten Commandments,
mười điều răn được chép ở trong sách Xuất Gia Tư Ký.
And the Torah,
luật Torah,
and Jesus in the Gospel of Matthew, he spoke about the law.
Và Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến luật pháp.
And some people misunderstand that when Jesus came, he made the law less.
Có một số người hiểu lầm rằng khi Chúa Giêsu đến trần gian này, ngài giảm bớt những cái luật đi.
Or he make as if the law has no meaning.
Hoặc là ngài là vô hiệu hóa những cái ý nghĩa của luật pháp đi.
But when God gave the law, he wanted everyone to know the power of sin.
Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ban luật pháp thì ngài muốn cho nhân loại biết cái quyền lực của tội lỗi.
And the function of sin, the function and consequences of sin is all about destroying relationships.
Và cái tác hại, cái hậu quả của tội lỗi chỉ là để dẫn đến chỗ hủy diệt.
To destroy the relationship between people and God.
Hủy diệt cái mối quan hệ chúng ta giữa với Đức Chúa Trời và với nhau.
And to destroy the relationships between people and people.
Giữa hủy diệt cái mối tương giao chúng ta với Đức Chúa Trời và mối quan hệ chúng ta với nhau.
If you want to know the power of sin, continue to read the word of God and look at God's commandments.
Nếu mà chúng ta muốn biết cái hậu quả của tội lỗi, quyền lực của tội lỗi, chúng ta hãy tiếp tục đọc lời của Chúa và thấy suy gẫm cái luật pháp của Chúa.
I want to go a little bit deep here.
Tôi muốn đi sâu vào đọc chỗ này một chút xíu.
In Matthew chapter 5 verse 21.
Ở trong Matthew đoạn 5 câu 21 đến câu 24.
Jesus said, "You have heard that it was said in those of ancient times, 'You shall not murder.'" Remember, that's one of the Ten Commandments, yeah? "And whoever murders shall be liable to judgment. But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. If you insult a brother or sister, you will be liable to the council. If you say you fool or you curse someone, you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember your brother or sister that has something against you, leave your gift there before the altar and go first be reconciled to your brother or sister and then come back and offer your gift."
Đức Chúa Giêsu đã phán những lời này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 21 đến câu 24. "Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán." Chúng ta nhớ đây là một trong những điều răn mà Đức Chúa Trời đã phán dạy. Câu 22. "Song ta phán cho các ngươi, ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em đã có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lại trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ."
That says a lot about God.
Những lời này chúng ta biết rất nhiều điều về Đức Chúa Trời chúng ta.
God is about building relationships.
Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời nói về cái việc gây dựng những quan hệ với nhau.
Sin and evil is about breaking relationships.
Tội lỗi và ma quỷ đó là về hủy diệt những cái mối quan hệ.
Think about that, church.
Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.
Sin has the power to destroy life.
Tội lỗi có quyền lực để có thể hủy diệt cuộc đời chúng ta.
It almost destroyed David's life.
Nó gần như hủy diệt cuộc sống của David.
You got to remember David, King David.
Chúng ta hãy nhớ đến vua David.
King David wasn't just the first believer.
Vua David không phải chỉ là một người đầu tiên tin Chúa đâu.
King David had a deep, deep relationship with God.
Vua David có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với Đức Chúa Trời.
Remember when the Philistines came up against the Israelites? It was King David who stood up and says, "Hey, you are messing with God."
Chúng ta có nhớ rằng khi lực sĩ của Philistine đã đến tấn công dân Israel, và chính Đức Vua David đã đứng lên mà nói rằng, "Ngươi chống nghịch lại Đức Chúa Trời."
And when Saul was chasing after David, God just kept taking care of David.
Và khi vua Saul cứ bám đuổi và đuổi giết David, thì chính Đức Chúa Trời đã chăm sóc bảo vệ David.
And many many battles David went in because he got the victory because of God.
Và trải qua rất là nhiều chiến trận và David đã chiến thắng bởi vì Ngài. Vậy thì chính Đức Chúa Trời chống cự không?
David had an intimate relationship with God.
David có một mối quan hệ rất là mật thiết với Đức Chúa Trời.
God even calls David the man after my own heart.
Và Đức Chúa Trời cũng gọi Đức Chúa Trời là một cái có người của lòng ta.
But even David was not immune to sin.
Nhưng mà ngay cả David thì cũng không miễn nhiễm trước tội lỗi.
Even sin can impact David's life.
Ngay cả tội lỗi cũng có thể ảnh hưởng ngay cả đời sống của chính David nữa.
And the power of sin continues to this day.
Và cái quyền lực của tội lỗi vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
However,
tuy nhiên,
at the right time,
vào lúc tại một thời điểm đúng,
God sent Jesus into this world.
Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giêsu vào trần gian này.
God sent Jesus into this world.
Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu vào trần gian này.
What God is saying is that I am willing to forgive.
Điều Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta rằng Ngài sẵn sàng tha thứ chúng ta.
In John 3:16, for God so loved the world that he sent Jesus.
Và chúng ta đã biết rồi đó, câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, đó là Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
I want you to all know that our God is willing to forgive.
Đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúng ta, tôi muốn thưa quý bà em biết rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Remember the lost son who went out and spent all his life. On his way back, he didn't realize that his father has already been ready to forgive.
Chúng ta có nhớ một đứa con trai hoang đàn đã đi lãng phí của cuộc đời mình, nhưng mà người đó, người con đó không nhận ra rằng người cha đang vẫn ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng tha thứ cho mình.
And also, I want you to see this, church. I want you to see and praise God for this. When David cried out to God, that was before Christ. But what we have today is present reality.
Và tôi cũng muốn thưa chúc quý bạn cho em rằng những cái lời cầu nguyện kêu cầu của David đó là trước khi Chúa Giêsu đến nữa. Nhưng mà ngày nay chúng ta đang ở sống trong thời điểm mà sau khi Chúa Giêsu đến.
When David called out to God, he's saying, God, I hope you will do this for me.
Khi mà David cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì ông nói rằng lại Chúa, con hy vọng rằng Ngài có thể làm điều này cho con.
But in Jesus, God is willing to do for us now.
Nhưng mà ở trong Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời sẵn sàng làm chúng ta ngay bây giờ.
God is willing to forgive now.
Ngài sẵn lòng làm chúng ta ngay bây giờ.
And also, not only is God willing to forgive, he is also willing to wash us clean.
Ngài không phải chỉ sẵn sàng tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta, nhưng mà Ngài sẵn sàng tẩy sạch,
wash our lives clean.
Thanh tẩy cuộc sống ô nhơ của chúng ta.
Pastor Tommy, where are you making that? I'm not making it up. In 1 John chapter 1 verse 7.
Mục sư có phải là tạo ra những cái lời này không? Nhưng không phải, tôi đang nói ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 7.
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins.
Huyết báu của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta.
Church, I want you to sit there and say, God, I receive your forgiveness.
Thưa quý bạn, cho tôi muốn quý bạn cho em ngồi đó và nói rằng, lạy Chúa, con nhận sự tha thứ của Chúa dành cho con.
God, I receive your cleansing power in my life.
Lạy Chúa, con muốn nhận cái quyền năng của sự tha thứ cho cuộc đời con.
But with God, there's always more.
Nhưng mà thưa quý bạn, đối với Chúa thì còn vẫn còn nữa.
God is also willing to put a new and right spirit in us.
Chúa vẫn sẵn sàng muốn ban cho chúng ta một thần linh mới.
In Rome. Now, I know that our church has the opportunity to study the letter to the Romans.
Tôi biết rằng hội thánh của Chúa chúng ta đang có cơ hội để cùng học với nhau sách Roma.
Yeah, fantastic. We have our previous senior pastor Mục sư Tâm, who he'll be facilitating and teaching Romans. And if you have some time on a Saturday every 2 weeks, I any time that you spend reading God's word together is precious.
Tạ ơn Chúa thì chúng ta có một cựu mục sư quản nhiệm của chúng ta là mục sư Trần Thánh Tâm đang hướng dẫn, đang dạy lớp khoa học Kinh Thánh Roma. Bất cứ khi nào mà chúng ta có cơ hội để cùng ngồi với nhau học lời của Chúa thì thật là tuyệt vời.
Church, last year I took the young adults with me for a weekend and we studied we didn't study whole letter because it's really long, but we studied half the letter of the Romans, and you know what God put in their heart? Nothing can ever separate them from the love of God.
Lần trước đây thì tôi có đưa các em trẻ của chúng ta đi một ngày trại vào ngày cuối tuần, và chúng tôi đã học Kinh Thánh Roma. Chúng tôi không có thời gian nhiều để có thể học trọn sách Roma, nhưng mà chúng tôi học nửa cuốn sách Roma. Nhưng mà điều mà chúng tôi, cái sứ điệp mà chúng tôi nhận được từ sách Roma đó là không có thể có điều gì, bất cứ điều gì có thể phân rẽ tình yêu thương của Đức Chúa Trời ra khỏi chúng ta.
Amen. In Romans chapter 5 verse 1.
Ở trong Roma đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5.
After what God has done in Jesus.
Sau khi tất cả những gì mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Giêsu.
This is what it's been written.
Đây là những gì mà Kinh Thánh đã chép.
Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to the grace in which we stand. And we boast in our hope of sharing the glory of God. And not only that, but we also boast in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us.
Và chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là đấng làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đang đứng vững. Và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
God is willing to give us a right spirit.
Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài.
What's the connection between Psalm 51 and Jesus?
Có mối liên hệ nào giữa Thi Thiên đoạn 51 và Chúa Giêsu?
Psalm 51, David asked for forgiveness.
Ở trong Thi Thiên 51 thì David đã cầu nguyện xin Chúa tha thứ.
In Jesus, God is willing to forgive.
Ở trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ.
David asked to be washed and clean.
David đã cầu nguyện để ông được thanh tẩy và tẩy sạch.
In Jesus, we are cleansed by the blood of Jesus Christ.
Ở trong Chúa Giêsu, chúng ta được thanh tẩy bởi dòng huyết của Chúa Giêsu.
David asked for a new and right spirit.
David đã cầu xin có một làm mới lại một thần linh ngay thẳng.
In Jesus, God has given us the Holy Spirit.
Trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã ban chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài.
Can you see, church?
Quý mạng cho em có thấy điều đó không ạ?
51, Psalm 51 was a hope.
Thi Thiên đoạn 51 đó là hy vọng nguồn trông cậy.
But in Jesus, that hope has been fulfilled.
Và trong Chúa Giêsu thì nguồn trông cậy đó đã trở nên hiện thực.
The message for us is for us to turn back to God.
Sứ điệp cho chúng ta đó là hãy quay về Đức Chúa Trời.
When I sit down with the elderly and the older people in our church, they share me what God has done amazingly in our church.
Khi mà tôi có thời gian ngồi cùng với một số những người lớn tuổi, các bác, các cô, các bác, các chú trong hội thánh của Chúa, thì họ đã chia sẻ lại với tôi những điều kỳ diệu tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh và chính cuộc đời của họ.
For a Vietnamese community to travel from Vietnam over here.
Để cho một những cho cộng đồng những người Việt Nam từ Việt Nam mà bôn ba sang đây.
From a small group of people.
Từ một cái nhóm rất là nhỏ.
Who kept the faith.
Vẫn trung tín giữ đức tin.
You know when sometimes our young people get upset with church, I always remind them that before you get upset, remember they too, people belong to God.
Khi mà một số những em trẻ trong hội thánh của Chúa mà có những điều nào đó phật lòng, phật ý về hội thánh của Chúa, thì tôi nhắc với các em rằng they too, the elders,
everyone is yeah.
Thì tôi nhắc với các em rằng tất cả những người các cô, các bác, các chú trong lớn tuổi trong thánh cũng là thuộc về thánh của Chúa.
I had the privilege of growing up in this church, and the church wasn't many years before I grew up in this church, so I saw a lot of things happening in church.
Tôi có cái cơ hội để được lớn lên, được sinh trưởng và trưởng thành trong hội thánh của Chúa. Không lâu sau khi hội thánh được thành lập, cho nên tôi thấy tôi đã trải qua rất là nhiều những điều trong hội thánh của Chúa.
the amount of tears cried out for our church.
Khi những giọt nước mắt đã khóc, đã cầu nguyện với Chúa cho hội thánh của Chúa.
The amount of hard labor, hard work, not only to take care of the family, but also to take care of the church.
Những không khó biết bao nhiêu là cực khổ của những người đi trước, không phải chỉ dành cho gia đình của mình, nhưng mà cho hội thánh của Chúa tại đây.
The amount of evangelistic nights when you invite people to come in and you prepare and you give your time and energy so that people can hear the gospel.
Những công khó mà những lần hội thánh của Chúa tổ chức truyền giảng rồi đi mời gọi những người thân hữu để mà nói về Chúa cho họ.
I believe that this church is built on Jesus, on blood, sweat and tears.
Tôi tin rằng hội thánh của Chúa tại đây được xây dựng trong nền tảng trong Chúa Giêsu và với biết bao nhiêu là nước mắt, biết bao nhiêu là công khó, mồ hôi.
Every time we come and we face a powerful storm, it is the people in this church that come together in prayer and say, God, save us.
Mỗi khi mà chúng ta phải đối diện với những cái sóng gió, bão tố của cuộc đời này thì chính những người trong hội thánh của Chúa, chính hội thánh Chúa tại đây đã cùng hiệp một với nhau và cầu nguyện để xin Chúa ban thêm sức để vượt qua những cái bão tố đó.
There were times in our church that we weren't able to win the battle.
Có những lúc trong hội thánh Chúa mà chúng ta không đủ sức để có thể thắng hơn cái trận chiến.
We've lost a generation.
Chúng ta đã mất đi một thế hệ.
But by the grace of God.
Nhưng mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
By the prayer of everyone.
Bởi sự cầu nguyện của tất cả mọi người.
God began to grow a new generation.
Đức Chúa Trời đã bắt đầu gây dựng một thế hệ mới.
I always encourage our young people to always show honor and gratitude to their parents.
Tôi cũng rất là tôi thường khích lệ các em trẻ là hãy tôn trọng và biết ơn ba mẹ mình.
I ask them to pray for our parents.
Tôi cũng coi xin bảo các em rằng hãy cầu nguyện cho ba mẹ mình.
One day they will understand the kind of sacrifices our parents had to go through.
Một ngày nào đó thì các em sẽ hiểu về những cái sự hy sinh mà ba mẹ đã dành cho các em.
There is around 5 or 6 young families who are with me and they really love their parents. Because they know when you have a child, the responsibilities that you need to show to that child.
Trong hội thánh thì có khoảng 5-6 gia đình trẻ có con đã có con thì họ hiểu như thế nào về cái tình yêu, về sự hy sinh cha mẹ dành cho mình. Bởi vì khi đã có con rồi thì mới hiểu được cái tấm lòng công khó của ba mẹ dành cho mình.
So parents, I know you know what it means to sacrifice for your children.
Và thưa quý bạn chị em là những bậc phụ huynh tôi biết, quý bạn chị em biết như thế nào là những hy sinh mà mình dành cho con cái của mình.
And believe me that I will always remind our young people of your love and your sacrifices towards them.
Và hãy tin rằng tôi lúc nào cũng hay nhắc với các em, khích lệ các em luôn luôn nhớ về tình yêu thương cũng như sự hy sinh mà những bậc cha mẹ, những người lớn tuổi trong hội thánh đã dành cho các em.
Church, I want you to think about this number, 120.
Tôi muốn khuyến mạnh cho em suy nghĩ về con số này, 120.
I'll say it again, church. I want you to remember this number, 120.
Tôi muốn khuyến mạnh cho em nhớ con số 120.
That is how many young people we have in our church.
Đó là số lượng mà các em trẻ trong hội thánh chúng ta.
I know that we've been going through quite a lot, church.
Tôi biết rằng chúng ta đã trải qua rất là nhiều điều trong hội thánh của Chúa.
But I'm asking you, church, with all my heart, that just as you build the foundation for this church, so that our young people can grow into faith, I ask church that you continue to love one another and forgive one another so we can be together moving forward.
Tôi thẳng thiết mời quý bà chị em rằng quý bà chị em đã, như quý bà chị em đã từng bỏ công khó, bỏ tấm lòng của mình để mà xây dựng cái nền tảng giáo thánh của Chúa tại đây. Để rồi các con em chúng ta có điều kiện để biết đến Chúa thì chúng ta hãy tiếp tục một với nhau, tha thứ lẫn nhau để rồi chúng ta tiếp tục tiến tới.
There is no point in getting your way and losing people.
Đừng như thế là làm cho được cái cách của mình mà để mất đi một số những người khác.
We must turn back to God and stay focused on our mission.
Chúng ta hãy trở về với Đức Chúa Trời và chúng ta cứ tập trung vào cái sứ mạng mà Chúa ban cho chúng ta.
Remember, sin is there to destroy.
Chúng ta hãy nhớ rằng tội lỗi là để hủy diệt.
Remember, Jesus taught us that if there is any broken relationships, you need to reconcile.
Và chúng ta cũng nhớ lời dạy của Chúa Giêsu với chúng ta rằng nếu mà chúng ta có những cái sự trục trặc nào trong những mối quan hệ chúng ta, đó là điều ta phải tập trung trước, hãy giải hòa trước.
The world is getting more complicated.
Thế gian này càng ngày càng trở nên phức tạp.
But the good news and the message of Jesus Christ is clear.
Nhưng mà cái sứ điệp cũng như tin lành của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ trong Đức Chúa Giêsu Christ rất là rõ ràng.
That in Jesus,
rằng trong Chúa Giêsu,
God is willing to forgive.
Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ.
God is willing to wash us clean.
Đức Chúa Trời sẵn sàng tẩy sạch chúng ta.
And God is willing to transform us.
Đức Chúa Trời sẵn sàng biến đổi chúng ta.
Church, I don't think that it's okay for our church to have groups and groups of people speaking unhelpful things towards another person.
Tôi nghĩ rằng không tốt cho hội thánh của Chúa nếu như trong hội thánh của Chúa có những nhóm này, có nhiều nhóm khác nhau, rồi những nhóm đó khác nhau đó lại nói những điều không tốt về những nhóm khác.
Turn back to God.
Hãy trở về với Đức Chúa Trời.
I say that in our young people too, that the brothers and sisters that we have, we are to love one another.
Tôi cũng nói điều đó, chia sẻ điều đó với các em trẻ. Tất cả những anh chị em nào, bạn bè nào trong hội thánh mà Chúa chúng ta có, chúng ta phải yêu thương họ.
We are not perfect people.
Chúng ta không phải là những người trọn hảo.
We are saved by the grace of God.
Nhưng mà chúng ta chỉ được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
If you treat each other by human standards, we will shoot each other down.
Nếu mà chúng ta đối xử với nhau bằng cái tiêu chuẩn của con người với nhau thì chúng ta chỉ hạ gục lẫn nhau mà thôi.
But church, do you know who we are?
Nhưng mà thưa quý bạn chị em biết chúng ta là ai?
We are people who have been saved.
Chúng ta là những con người được cứu.
We were sinners.
Chúng ta là những người đã từng tội, chúng ta là những con người tội lỗi.
But God sent his word into our hearts.
Chúng ta là tội nhân nhưng mà Đức Chúa Trời đã sai con Ngài và gieo lời Ngài vào trong lòng chúng ta.
We are forgiven people.
Chúng ta là những người đã được tha thứ.
You need to remember that we are forgiven people.
Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình là những người được tha thứ.
We are saved people.
Chúng ta là những người được Chúa cứu.
And we are forgiven people.
Chúng ta là những người được Chúa tha thứ.
If there's any reason to reconcile with your brothers and sisters in church, do it because of Jesus.
Nếu mà có một cái lý do chúng ta cần tìm một lý do nào đó để chúng ta có thể tha thứ lẫn nhau thì chúng ta hãy cái lý do đó là chúng ta cần phải được tha thứ trong Chúa.
Break the chain, church.
Hãy tháo bỏ, phá vỡ những cái gông xiềng.
Break the chain of things that put people down.
Hãy phá vỡ những cái gông xiềng đang kéo người ta xuống.
Take on the spirit of God and contribute to life.
Mặc lấy cái Đức Thánh Linh của Chúa để rồi chúng ta xây dựng lẫn nhau.
We don't need the program to we don't need a good program to reach people out there. We don't need the program.
Chúng ta không cần phải có chương trình này nọ để chúng ta có thể đi ra và nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta không cần chương trình.
If our church is not loving one another, the program is pointless.
Nếu mà trong hội thánh của Chúa chúng ta không yêu thương lẫn nhau thì những chương trình đó trở nên vô dụng mà thôi.
Church, if we want to grow wider, today we need to turn back to God and grow deeper.
Thưa quý bạn chị em, nếu mà chúng ta muốn mở rộng, muốn phát triển theo chiều rộng thì chúng ta trước hết phải trở về với Chúa, với Đức Chúa Trời, quay về với Đức Chúa Trời và phát triển theo chiều sâu trước.
church, turn back to God.
Thưa hội thánh, hãy quay về với Chúa Trời.
God is willing to forgive.
Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ.
God is willing to clean.
Đức Chúa Trời sẵn sàng thanh tẩy, tẩy sạch.
God is willing to give us a new spirit.
Đức Chúa Trời sẵn sàng làm cho chúng ta một thần linh ngay thẳng.
And as we got a new spirit,
và khi chúng ta có được thần linh ngay thẳng tươi mới,
we can love one another.
Chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau.
You know how the world will know that we belong to Jesus?
Chúng ta biết làm thế nào để thế gian có thể biết rằng chúng ta thuộc về Chúa Giêsu hay không?
Not because how smart we are.
Không phải bởi vì chúng ta thông minh thông tài.
Not because how rich we are.
Không phải bởi vì chúng ta giàu có gì.
Not because how big our family is.
Không phải bởi vì chúng ta có một gia đình lớn.
Not even because of our lighting and our program.
Không phải bởi vì những cái hội thánh hoặc là những cái chương trình của hội thánh Chúa chúng ta.
The world would know that we as a church, Vecca Melbourne, belong to God is because we love one another.
Thế gian này, cộng đồng của người Việt này, cộng đồng những người xung quanh này mà có thể biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, hội thánh Chúa chúng ta thuộc là về Đức Chúa Trời là bởi vì hội thánh Chúa, con dân của Chúa chúng ta yêu thương lẫn nhau.
We know the harvest is great.
Và chúng ta biết rằng đức mùa gặt thì là rất.
But if you read the Gospel of Matthew, it starts with us asking God to send people out there.
Chúng ta biết là mùa gặt thì rất trúng, nhưng mà chúng ta hãy cầu xin Chúa để tiếp tục Chúa sai phái con gặt đi.
I hope and pray that our church gets sent by God to preach the gospel out there.
Tôi hy vọng rằng, cầu nguyện rằng Chúa sẽ dùng hội thánh của Chúa chúng ta sai phái hội thánh chúng ta để đi ra ngoài và nói về Chúa cho nhiều người khác.
But before we do that,
nhưng mà trước khi chúng ta làm điều đó,
the message today,
sứ điệp dành chúng ta,
for every one of us,
cho tất cả mọi chúng ta,
and for us personally and for our church,
cho mỗi cá nhân của chúng ta cũng như cho hội thánh của Chúa nói chung,
is there anything in our hearts that we have yet to forgive?
Nếu có những điều nào đó trong lòng chúng ta mà chúng ta chưa có thể tha thứ được,
God is willing to forgive.
Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ.
Are there people in our church that we need to reconcile?
Có những ai trong anh chị em nào trong hội thánh của Chúa mà chúng ta cần phải làm hòa với họ hay không?
God will clean you and give you the spirit to do so.
Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta và làm cho thánh linh chúng ta được tươi mới để chúng ta có thể làm điều đó.
I just want to finish up with this.
Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ hôm nay, bài giảng hôm nay bằng điều này.
I hope.
Tôi hy vọng rằng,
as our young generation, when they come up here and dedicate their babies, that there will be many generations that went before us praying for them.
Khi mà các em trẻ, các gia đình trẻ mà lên đây dâng con của mình cho Chúa thì sẽ có nhiều người ở dưới đó, tất cả mọi người đều cầu nguyện cho những gia đình trẻ.
That we did not lose anyone.
Để rồi chúng ta không có mất đi một người nào.
But we grew stronger.
Không mất em trẻ nào, nhưng mà chúng ta sẽ cùng phát triển.
And when our young people walk out this aisle to get married.
Và khi các em trẻ trong hội thánh của Chúa lập gia đình với nhau,
that the first generation can pray for them and can show them a great example of what it means to have a godly family.
Thì thế hệ thứ nhất sẽ làm tấm gương tốt cho các em biết rằng một gia đình mẫu mực trong Chúa, tin kính Chúa thì sống với nhau như thế nào.
And when the church is hit by a storm,
và khi hội thánh của Chúa gặp đối diện với một cơn bão tố,
just as God gave the first generation victory over the storm, He will do it again because we have 120 young people who are growing in this church.
Như thế hệ thứ nhất đã từng đối diện với cơn bão và đã chiến thắng như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng lần nữa, bởi vì chúng ta có một thế hệ kế tiếp đến 120 em.
Church, we all need God, but the truth is we also need one another.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta tất cả mọi người đều cần Đức Chúa Trời, cần Chúa, nhưng mà chúng ta cũng cần lẫn nhau nữa.
So the word from God today.
Do vậy lời của Chúa, sứ điệp của Chúa dành cho chúng ta hôm nay là
turn back to God.
Hãy trở lại với Đức Chúa Trời.
Amen.
Xin Chúa.